Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Hãy tìm thêm những câu chuyện thú vị khác trên trang sbs.com.au/vietnamese.
Dạ, em là Nguyễn Thị Ánh, em gái của anh Dũng. Hôm qua là gia đình em nhận được tin là anh Dũng bị bắt. Và những nhân chứng ở hiện trường kể lại là lúc đó anh Dũng đang đi ăn phở. Và hôm qua là anh Dũng đến nhà của một người bạn ở giáo sự Sông Ngọc của Quỳnh Lưu làm lễ. Lúc đó thì anh Dũng đang đi ăn cùng với mấy người em á. Họ đi một xe máy và một ô tô 7 chỗ. Thì sau đó họ tiến đến và xô xát với những người đang cùng ngồi ăn với anh. Và bắt anh đi lên xe, sau đó thì họ đưa lên ô tô. Vì vội vàng quá cho nên họ bỏ lại một cái xe đã tháo biển số, còn còng và một số thứ trong cục xe như là còng này, rồi biển số này, bao cao su này.
Là
sử
sao?
Dụng với mục đích gì?
Xin cắt lời em, là họ bỏ lại cái xe gì mà trong đó có còng rồi có...
Dạ, tức là họ ban đầu thì họ đi xe máy đến, nhưng sau đó họ bắt anh lên ô tô và họ bỏ lại chiếc xe máy. Và trong cốp xe của chiếc xe máy đó thì có biển số của chính chiếc xe đó đã tháo ra, còng và bao cao su cùng một số giấy tờ khác, thì một số loại khác thì nhìn không rõ ạ. Họ gửi hình ảnh về cho em và em chỉ nhìn thấy được như thế đó ạ.
Tức là trong lúc mà đi ăn thì Nguyễn Viết Dũng bị bắt chứ không phải là bắt tại nhà hoặc là đọc lệnh bắt hay gì cả.
Dạ, lúc đó thì họ đến xô xát với những người đi cùng anh Dũng và bắt cóc lên, chứ không hề có một lọc lệnh thông báo, không hề có hay là thông báo bằng miệng gì cả. Mà họ bắt cóc để bắt nhà bắt cóc ạ.
Thế từ hôm qua,
đấy ạ.
Tức là từ hôm qua đến giờ, đến nay là gia đình đã làm gì rồi để tìm hiểu tin tức của Nguyễn Viết Dũng?
Dạ, hôm qua tới giờ thì có rất nhiều bạn bè của anh từ khắp nơi gọi điện thông báo tình hình của anh. Tất nhiên mọi người cũng không biết được là tình hình của anh bây giờ thế nào, ở đâu. Nhưng mà họ cũng chia sẻ cùng với gia đình về những thông tin như em vừa kể trên.
Gia đình có đi tìm hiểu, có lên chính quyền hay là lên công an để hỏi là...
Dạ, có. Thì những gia đình em thì giờ cũng neo người. Mẹ em thì ốm. Giờ chỉ con cả thì cả, chỉ con bộ thì bộ cũng đi hỏi nhưng mà cũng không biết hỏi ở đâu. Thì mấy là có những người bạn của anh thì họ tìm đến công an huyện Quỳnh Lưu. Thì công an huyện Quỳnh Lưu trả lời là việc này là do tỉnh làm, chúng tôi không liên quan gì hết. Và cho đến giờ thì gia đình em vẫn không hề có một cái thông báo nào gọi là thông báo về việc giám giữ hoặc là bắt giữ anh Dũng gì cả.
Em có nghĩ là vì sao mà họ bắt một cách bất thường đến như vậy?
Dạ, sau khi họ bắt anh Dũng thì họ có đứa, em cũng được những người bạn của anh Dũng là tìm hiểu trên Facebook thôi. Thì họ thấy họ viết một cái thông cáo báo chí là về việc bắt giữ anh Dũng. Và họ giảm cho anh Dũng là điều 88, đó là chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nhưng
họ viết cái thông báo đó, nhưng trên cái tờ thông báo đó không hề có người thực hiện hay là chữ ký của người thực hiện, sắc lệnh chức vụ không hề có gì cả, chỉ có viết một cái thông báo sau đó chậm một cái dấu đỏ mà thôi. Thì đó là cái giấy tờ duy nhất về việc bắt anh Dũng mà bọn em thấy được. Và theo em nghĩ thì cái thông báo đó không hề có một chút giá trị nào cả.
Thế gia đình đã tìm luật sư để can thiệp cho trường hợp của Nguyễn Viết Dũng chưa?
Dạ, thật may là anh Dũng có rất nhiều người bạn và những người bạn rất là nhiệt tình. Thì họ gọi điện cho luật sư ạ. Thì bọn em dự định là cũng sẽ mượn luật sư để bào chữa cho anh. Nhưng mà cũng như lần trước anh Dũng đã bị bắt cách đây một năm. Thì bản án thì họ đã bộ tụi cả rồi, họ có sẵn rồi. Bản án có sẵn. Tuy nhiên em hy vọng là lần này thì công lý sẽ được thực thi tốt hơn ạ.
Được biết là Nguyễn Viết Dũng là ở Hà Nội, thế thì lần này về Nghệ An về bao lâu thì bị bắt hả em?
Anh Dũng về khoảng chừng một tháng rồi ạ, về nhà rồi ạ, dạ.
Với bà con xung quanh hàng xóm thì họ phản ứng về vấn đề này như thế nào hả em?
Hàng xóm láng giềng ở đấy thì cũng chưa ai biết được cả, bởi vì chưa hề có thông báo hay là chưa có gì cả, thì cũng em cũng chưa tìm hiểu được cái phản ứng của hàng xóm đâu ạ.
Tức là hiện giờ ở nhà rất là neo người, mẹ thì bệnh,
yeah.
Một mình em ở nhà chăm mẹ, rồi bố thì đang đi hỏi mà không biết là hỏi ở đâu.
Yeah.
Đây là lần thứ hai là Nguyễn Viết Dũng bị bắt.
Yeah. Tức là anh Dũng bị bắt rất nhiều lần rồi, nhưng mà đấy, nếu như phải vào tù thì đấy là lần thứ hai. Còn anh Dũng đã bị bắt cóc rất nhiều lần, bị đánh đập, dã man rất nhiều lần ạ.
Trong thời gian mà về một tháng thì Nguyễn Viết Dũng đã làm gì mà để xảy ra cái vụ bắt một cách bất thường như thế này?
bọn em cũng không nắm rõ được là bởi vì anh chỉ lên tiếng nói của mình về rất nhiều vấn đề, và gần đấy nhất thì đó là vấn đề làm thu ở các trường học ạ.
Tức là lên tiếng về cái việc làm thu ở các trường học.
Dạ, anh thì từ xưa tới nay thì anh luôn lên tiếng đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng mà lần gần đấy nhất thì là anh đấu tranh về việc là làm thu ở trường học ạ.
Lên tiếng như thế nào? Tức là viết khẩu hiệu hay là viết băng rôn hay là lên tiếng như thế nào?
Dạ, anh viết bài trên Facebook ạ.
Là chỉ viết bài trên Facebook thôi?
Dạ.
Mà xảy ra cái chuyện bắt như thế này. Thế là chính quyền địa phương ở ngay xã em ở đã có cái biện pháp gì can thiệp để mà... Tại vì Nguyễn Viết Dũng vẫn là hộ khẩu ở nhà của mình đúng không em?
Dạ đúng rồi ạ, hộ khẩu ở nhà.
Thế là chính quyền địa phương có làm cái gì để can thiệp để mà giúp đỡ cho gia đình hay không?
Dạ không có ạ. Và chắc chắn thì chính quyền họ sẽ bảo vệ chính quyền thôi ạ.
Cảm ơn em rất là nhiều. Xin chào em.
Dạ em rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ. Cảm ơn chị, cảm ơn chương trình đã lên tiếng cùng với gia đình ạ.
Hãy thưởng thức thêm nhiều câu chuyện thú vị trên trang sbs.com.au/vietnamese.